là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Năm, ngày 18 tháng 2 năm 2016. Mỹ tiếp tục các cuộc tuần tra trên Biển Đông bất chấp việc Trung Quốc bố trí phi đạn địa đối không ở quần đảo Hoàng Sa. Theo nhận định của các chuyên gia, đây là hệ thống phòng thủ phi đạn tối tân nhất được bố trí trên Biển Đông.
Có thể nói đây là một cuộc leo thang mới về mặt quân sự. Họ tìm mọi cách để khống chế và tổng chiếm Biển Đông thông qua các hoạt động khác, trong đó không thể không có các hoạt động về quân sự.
Cựu trưởng ban biên giới chính phủ Trần Công Trục nhận xét như vậy về thái độ mới nhất này của Trung Quốc. Trong khi đó, Bộ Công an đang xin trì hoãn trình luật biểu tình lên Quốc hội một lần nữa. Nguyễn Trung và An Tôn sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Nhưng trước hết sẽ là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Tổng thống Mỹ sắp thăm Cuba. Hoa Kỳ phản đối Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông. Tranh cãi giữa công ty Apple với chính phủ Mỹ về an ninh điện thoại tiếp diễn.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức thời sự khác, chúng tôi còn có bài tường trình về sự đối đầu của công ty công nghệ Apple với chính phủ Mỹ về quyền riêng tư của người sử dụng. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ, Trà My sẽ trở lại trong bản tin Thế giới chi tiết.
Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Cuba vào tháng tới là một bước quan trọng trong nỗ lực của ông nhằm cải thiện quan hệ giữa Hoa Kỳ với quốc gia do Cộng sản lãnh đạo. Kế hoạch công bố ngày hôm nay cũng cho thấy là ông Obama quyết tâm đẩy mạnh điều mà ông xem là một thành tựu di sản trước khi rời nhiệm sở trong vòng một năm tới. Kể từ khi quan hệ đôi bên trở nên ấm nồng hơn hồi tháng 11 năm 2014, ông Obama đã đạt được những tiến bộ vững chãi trong nỗ lực phá bỏ các rào cản ngoại giao với quốc gia cựu thù thời chiến tranh lạnh. Những thành công đó bao gồm khôi phục quan hệ ngoại giao và mở lại đại sứ quán ở thủ đô hai nước. Mỹ cũng đưa tên Cuba ra khỏi danh sách các nước tài trợ khủng bố. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raúl Castro thường xuyên trao đổi với nhau và đã gặp nhau hai lần. Ông Obama đã nỗ lực để đảm bảo việc tái thiết quan hệ vượt xa những ý nghĩa tượng trưng. Sử dụng quyền hành pháp của mình, ông đã liên tiếp tháo gỡ các hạn chế của Hoa Kỳ lâu nay đối với Cuba trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư và du lịch. Bước tiến mới nhất diễn ra hồi tuần trước khi hai nước đạt được thỏa thuận phục hồi các chuyến bay thương mại trực tiếp đầu tiên giữa đôi bên trong hơn nửa thế kỷ qua. Có một giới hạn mà Tổng thống Obama không thể một mình đạt được, đó là lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ đối với Cuba được áp dụng hàng chục năm nay. Lệnh này chỉ có thể được gỡ bỏ bởi Quốc hội Hoa Kỳ. Mặc dù sự ủng hộ đối với lệnh cấm vận vừa kể đang càng ngày càng giảm đi, nhưng nó vẫn được sự hậu thuẫn rộng rãi từ các nhà lập pháp ở cả lưỡng đảng, vì cho rằng tháo dỡ cấm vận kinh tế cho Cuba là tưởng thưởng cho một trong những nước đàn áp chính trị khốc liệt nhất tại châu Mỹ Latin. Tổng thống Obama lập luận rằng lệnh cấm vận kinh tế là một chính sách lỗi thời làm tổn thương kinh tế Cuba mà cũng không thúc đẩy được cải cách dân chủ cho nước này. Theo ông Obama, những cải cách dân chủ chỉ có thể tới khi Cuba mở ra với thế giới. Nhưng cho tới nay, không có mấy bằng chứng cho thấy rằng quan hệ Mỹ-Cuba bớt căng thẳng đã dẫn tới những cải thiện về mặt nhân quyền. Mặc dù Cuba đã phóng thích một số tù nhân chính trị và nỗ lực cải thiện truy cập Internet, nhưng nạn kiểm duyệt vẫn còn phổ biến và những người bất đồng chính kiến vẫn tiếp tục bị bỏ tù với tỷ lệ tương tự như trong những năm qua, theo báo cáo của các tổ chức nhân quyền. Tuy nhiên, có những chỉ dấu cho thấy là Cuba ít ra đang cân nhắc tới các cải cách khiêm tốn nhất trong hệ thống chính trị độc đảng cứng nhắc. Chủ tịch Raúl Castro, em trai của nhà lãnh đạo cách mạng Fidel Castro, đã đề xuất giới hạn nhiệm kỳ đối với các lãnh đạo cao cấp và đưa ra khả năng là có thể có trưng cầu hiến pháp. Quan trọng hơn, ông Raúl, người kế nhiệm anh trai vào năm 2006, đã hứa là sẽ rời chức vụ vào năm 2018. Nếu điều đó xảy ra, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 1959, đảo quốc Cuba không nằm dưới sự lãnh đạo của nhà Castro. Ngoài dòng họ Castro, còn có những vấn đề khác làm phức tạp mối quan hệ Hoa Kỳ-Cuba, trong đó có căn cứ quân sự do Mỹ điều hành ở vịnh Guantanamo, Cuba. Chủ tịch Castro từng tuyên bố cách duy nhất để quan hệ song phương được khôi phục là trong trường hợp Washington trả lại căn cứ này cho Cuba kiểm soát. Tổng thống Mỹ Barack Obama chưa hề tỏ dấu cho thấy ông có ý định làm điều đó. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đang nỗ lực để thực hiện lời hứa lâu nay là cho đóng cửa nhà tù gây tranh cãi trên vịnh Guantanamo, nơi đang giam cầm hàng chục nghi can khủng bố. Tuy mối quan hệ Hoa Kỳ-Cuba vẫn còn nhiều thách thức, nhưng có chỉ dấu cho thấy là công chúng Mỹ không còn nhìn người bạn láng giềng phía Nam với ánh mắt đầy nghi ngại như trước đây. Một cuộc thăm dò do Gallup công bố trong tuần này cho thấy, đa số, 54% người Mỹ hiện nay có thiện cảm với Cuba. Con số này tăng từ tỷ lệ 10% người Mỹ có cái nhìn tích cực với Cuba hồi năm 1996. Tuy nhiên, Gallup cũng ghi nhận cách biệt giữa lưỡng đảng ở Mỹ trong vấn đề Cuba thì ngày càng sâu rộng hơn. Trong khi 73% đảng viên Dân Chủ có cái nhìn thân thiện với Cuba, thì bên đảng Cộng Hòa, số này chỉ dừng lại ở tỷ lệ 34%. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry vừa lên tiếng chỉ trích Trung Quốc và nói rằng chớ nên quân sự hóa Biển Đông. Lời tuyên bố được đưa ra sau khi có tin cho hay Bắc Kinh đã bố trí các phi đạn đất đối không ra một hòn đảo có tranh chấp mà Trung Quốc đang kiểm soát trong hải lộ chiến lược này. Phát biểu hôm 17 tháng 2, ông Kerry nhấn mạnh, liên quan tới Trung Quốc, chúng tôi đã nhiều lần lặp đi lặp lại rằng chuẩn mực chung áp dụng cho tất cả các nước trong vấn đề Biển Đông chính là không được có hành động quân sự hóa. Ông Kerry đặc biệt lưu ý rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng cam kết không quân sự hóa Biển Đông khi ghé thăm Washington và hội kiến Tổng thống Obama hồi năm ngoái. Ngoại trưởng Mỹ nói, tuy nhiên, mỗi ngày đều có bằng chứng cho thấy có hành động gia tăng quân sự hóa bằng cách này hay cách khác. Chúng tôi đã có các cuộc trao đổi với Trung Quốc và tôi tin chắc là trong vài ngày tới, chúng tôi sẽ có các cuộc thảo luận nghiêm túc hơn nữa về vấn đề này. Tại Ngũ Giác Đài, các giới chức Mỹ cho đài VOA biết hành động bố trí phi đạn của Bắc Kinh là một khía cạnh phức tạp hóa các tranh chấp liên quan tới một số nước xung quanh Biển Đông. Nguồn tin này cho hay Mỹ đang giám sát tình hình chặt chẽ. Một giới chức khác nói với đài VOA rằng các phi đạn Trung Quốc vừa triển khai là một phần của hệ thống phòng không HQ-9 có tầm hoạt động 200 cây số. Tin về các phi đạn được Bắc Kinh đưa tới đảo Phú Lâm, một trong những đảo nhỏ trong khu vực mà Trung Quốc đang bành trướng thông qua các công trình nạo vét thi công, được tường thuật lần đầu tiên bởi hãng tin Fox News của Mỹ dựa trên các hình ảnh vệ tinh do một công ty dân sự cung cấp. Qua hình ảnh chụp từ vệ tinh, người ta nhìn thấy hai khẩu đội gồm 8 bệ phóng phi đạn đất đối không và một hệ thống radar. Thông tin viên đài VOA tại Ngũ Giác Đài được biết là không có lý do gì để nghi ngờ về những hình ảnh này. Vụ này nổ ra giữa lúc Tổng thống Mỹ vừa kết thúc thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo ASEAN tại bang California. Tổng thống Obama thúc giục các bên tự chế trong khu vực và ngưng hành động quân sự hóa các vùng biển có tranh chấp. Một giới chức quốc phòng Mỹ sau đó xác nhận tin về việc bố trí phi đạn này. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng của Đài Loan David Low cũng xác nhận thông tin vừa kể. Ông Low nói các bên quan tâm nên cùng bắt tay duy trì hòa bình ổn định Biển Đông và tránh các hành động đơn phương làm gia tăng căng thẳng. Đảo Phú Lâm là đảo lớn nhất thuộc quần đảo Hoàng Sa, tọa lạc ở cực bắc Biển Đông và nằm hướng đông của Đà Nẵng. Đảo này chịu sự kiểm soát của Trung Quốc từ năm 1956 và là một thành phố cấp quận của tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Việt Nam, Đài Loan cũng có tuyên bố chủ quyền tại đây. Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc ngày hôm qua nói với báo giới rằng truyền thông Tây Phương nên chú ý nhiều hơn tới các ngọn hải đăng và các cơ sở khí tượng mà Trung Quốc xây ở Biển Đông. Tại cuộc họp báo sau cuộc họp với Ngoại trưởng Úc, ông Vương không phủ nhận tin về việc bố trí phi đạn, nhưng gọi đây là âm mưu của một số hãng truyền thông Tây Phương để phao tin. Ông Vương cũng lưu ý điều mà ông gọi là quyền của Trung Quốc đối với các phương tiện quốc phòng cần thiết và có giới hạn trên các đảo và các bãi đá của Bắc Kinh. Ông nói điều này phù hợp với quyền tự vệ mà Trung Quốc được phép có, chiếu theo luật quốc tế, cho nên không nên thắc mắc về vấn đề này.
Việc Trung Quốc đặt các phi đạn địa đối không ở Biển Đông có thể gây phức tạp cho vụ tranh chấp lãnh hải trong vùng, nhưng các giới chức nói nó không làm Mỹ ngưng các cuộc tuần tra trên biển và trên không. Thông tin viên Carla Bab có bài tường trình từ Ngũ Giác Đài qua phần trình bày của Hoài Hương và Tấn Trương.
Một giới chức quốc phòng Hoa Kỳ nói với đài VOA rằng chúng ta có khả năng chống lại các phi đạn địa đối không thuộc loại này. Một giới chức khác nói với đài VOA với điều kiện không nêu danh tính, vì tính chất nhạy cảm của vấn đề. Chúng ta đang tăng cường trật tự chính ở Biển Đông và tôn trọng luật quốc tế. Hình ảnh do công ty Image Set International công bố tuần này cho thấy các phi đạn địa đối không tối tân trên đảo Phú Lâm đang có tranh chấp ở vùng Biển Đông đã gây quan ngại cho ngũ giác đài. Theo lời ông Bill Urban, giới chức phụ trách giao tế của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, hệ thống phòng không HQ-9 của Trung Quốc, hệ thống mà các giới chức nói với đài VOA là đã được chụp ở trên đảo Phú Lâm, có tầm xa khoảng 200 km. Các chuyên gia phân tích nói đó sẽ là hệ thống phòng thủ phi đạn tầm xa tối tân nhất bố trí ở một hòn đảo trong Biển Đông. Một hệ thống như thế tiêu biểu cho một mối đe dọa lớn đối với các máy bay bay ở gần đó.
Hình ảnh các phi đạn Trung Quốc trên đảo Phú Lâm được đưa ra chưa đầy một tháng sau khi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố nước ông sẽ không tham gia vào việc quân sự hóa ở vùng Biển Đông. Tuy nhiên, ông Nghị nói thêm rằng có thể cần đến sự tự vệ. Một giới chức quốc phòng Hoa Kỳ bác bỏ khái niệm một quốc gia sẽ tìm cách phân loại các phi đạn địa đối không vào hạng mục nào khác hơn là quân sự hóa. Giới chức này nói với đài VOA cũng với điều kiện không nêu danh tánh và cũng vì tính cách nhạy cảm của vấn đề. Đây có phải là một hệ thống chào mừng, một cách để đảm bảo an toàn hàng hải? Rõ ràng là không phải thế. Các giới chức Hoa Kỳ đã bày tỏ sự chống đối việc Bắc Kinh ồ ạt xây dựng các hòn đảo ở Biển Đông, biến những bãi đá bị chìm một phần dưới nước và những bãi cạn thành những sân bay khổng lồ có khả năng cung cấp tiện nghi cho máy bay quân sự. Nhưng việc bố trí các phi đạn tối tân đánh dấu một sự lấn lướt khác mà một giới chức quốc phòng cấp cao nói là chứng tỏ ý đồ của Trung Quốc.
Bởi lẽ các phi đạn đe dọa đến máy bay hoạt động trong khu vực, các phi cơ quân sự của Hoa Kỳ đã sử dụng các hệ thống phản công, gọi là chaff and flares, để chống lại mối đe dọa. Các phi đạn địa đối không đi tìm hơi nóng, phát ra từ một máy bay phản lực. Vì thế, hệ thống phản công có tác dụng đánh lạc hướng định vị nhiệt của các phi đạn. Một giới chức Hoa Kỳ mô tả chất liệu sử dụng trong hệ thống phản công này, gọi là chaff, như một trái bom hoa giấy làm bằng vụn nhôm. Đám mây kim khí phản chiếu được phát ra có thể đánh lạc hướng sự chú ý của phi đạn ra khỏi máy bay phản lực. Flares là những chất kim khí nóng cháy ở các nhiệt độ thường là cao hơn hơi thoát ra từ động cơ phản lực. Điều này cũng gây khó khăn cho phi đạn nhắm trúng vào nhiệt của phản lực cơ, giúp cho phi cơ có đủ thời giờ để bay ra khỏi tầm ngắm. Một công cụ khác mà quân đội Hoa Kỳ sử dụng để chống lại các phi đạn địa đối không là phi đạn cruise Tomahawk. Các phi đạn này có thể tấn công các mục tiêu trên mặt đất từ ngoài tầm của hệ thống HQ-9. Một giới chức Hoa Kỳ giải thích phản công tốt nhất là một cách tự vệ tốt. Tuy nhiên, một giới chức khác cảnh báo rằng một hệ thống phi đạn địa đối không như HQ-9 có thể đi kèm với các loại vũ khí khác. Vì thế, bảo vệ một máy bay phản lực sẽ phức tạp hơn nhiều so với việc chỉ sử dụng có một công cụ.
Bất kể việc củng cố quân sự đang diễn tiến, các giới chức Hoa Kỳ vẫn kêu gọi tất cả các bên trong vùng giải quyết các tranh chấp lãnh hải qua đường lối ngoại giao. Sĩ quan phụ trách giao tế của ngũ giác đài Bill Urban nói, chúng tôi tiếp tục khuyến khích tất cả các nước đòi chủ quyền xác minh những khẳng định lãnh địa và lãnh hải theo đúng luật pháp quốc tế và cam kết xử lý hay giải quyết tranh chấp một cách hòa bình.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m5 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSY PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email.
Tới đây, Nguyễn Trung và Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Đối đầu tên lửa Việt Trung ở Biển Đông. Tên lửa Club Việt Nam mua của Nga có thể đánh trúng các thành phố ven biển của Trung Quốc, trong khi các hỏa tiễn của Bắc Kinh đặt trên đảo Phú Lâm, đe dọa đảo Lý Sơn ở Quảng Ngãi. Đó là nhận định của các chuyên gia trong bối cảnh Trung Quốc mới bố trí 8 bệ phóng tên lửa đất đối không tân tiến cùng một hệ thống radar ở quần đảo Hoàng Sa. Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết đó là hệ thống phòng không HQ-9 có tầm bắn khoảng 200 km và là mối đe dọa đối với bất kỳ máy bay nào, cả dân sự lẫn quân sự. Giới quan sát cho rằng động thái của Trung Quốc cho thấy Việt Nam vẫn nằm trong tầm ngắm của Bắc Kinh, nhất là khi quan hệ giữa hai nước láng giềng vấp phải nhiều sóng gió thời gian qua. Theo báo chí Việt Nam, đảo Phú Lâm cách đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi khoảng 200 km. Dù một loạt các quốc gia, trong đó có cả các nước không tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc như Hoa Kỳ đã lên tiếng, tính tới tối ngày 18 tháng 2, chính quyền Hà Nội vẫn im lặng, chưa phát đi tuyên bố chính thức nào. Trên trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam, phát biểu mới nhất của người phát ngôn là về việc Triều Tiên tiến hành vụ phóng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo. Trong khi đó, nhiều cựu quan chức nhà nước, trong đó có tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ Việt Nam, đã mạnh mẽ bày tỏ quan ngại về bước đi mới nhất của Trung Quốc. Ông Trục nhận định với VOA Việt ngữ rằng theo ông, đây là hành động rất là nghiêm trọng, rất là nguy hiểm và thậm chí là rất phiêu lưu của Trung Quốc. Ông nói thêm.
Có thể nói đây là một cuộc leo thang mới về mặt quân sự. Họ tìm mọi cách để khống chế cái tổng chiến Biển Đông thông qua các hoạt động khác. Trong đó không thể không có các hoạt động quân sự. Và cái điều mà Trung Quốc đưa các hình dạng tên lửa đất đối không ra thì Phú Lâm quần đảo Hoàng Sa là một trong những bước đi đó. Mà dư luận theo tôi nghĩ là cũng không phải là hoàn toàn ngạc nhiên về cái hành động đó, bởi vì cái việc mà họ dùng sức mạnh để tiến hành các hoạt động trong Biển Đông là cái chuyện họ đã làm và họ đang làm. Và có thể nói rồi trước trong thời gian sắp đến họ sẽ tiếp tục làm mạnh mẽ như vậy. Việc này nó diễn ra vào thời điểm này á, có thể nói đây là một hành động có tính chất thách thức, đe dọa bằng vũ lực với các nước trong khu vực, các một số cái nước có liên quan khác, thậm chí cả Hoa Kỳ mà có cái can dự vào khu vực đó.
Cựu quan chức nhà nước coi việc ông gọi là mang vũ khí chiến tranh ra Hoàng Sa sẽ gây ra một cuộc chạy đua vũ trang, khiến các nước quanh khu vực Biển Đông như Việt Nam và Philippines phải tìm mọi cách nâng cao hơn nữa khả năng phòng thủ của mình, đáp trả lại mối đe dọa của Trung Quốc. Một trang mạng chuyên về chiến lược quốc phòng có trụ sở ở Mỹ từng đăng một bài viết nói rằng Trung Quốc đã lên tiếng khiếu nại sau khi Moscow đồng ý bán 50 tên lửa hành trình Club trang bị trên tàu ngầm cho Hà Nội. Các nhà quan sát tình hình khu vực nhận định rằng việc Hà Nội mua loại tên lửa của Nga là một dấu hiệu nữa cho thấy quyết tâm của Việt Nam nhằm đương đầu với Trung Quốc. Loại tên lửa Club có tầm bắn khoảng 300 km và vì thế, theo các chuyên gia, các thành phố ven biển của Trung Quốc có thể trở thành mục tiêu trong bất kỳ cuộc xung đột nào. Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên trang bị loại tên lửa tấn công các mục tiêu trên bộ cho đội tàu ngầm và chiến hạm. Hà Nội chưa chính thức lên tiếng trước các thông tin về tên lửa Club, nhưng báo chí Việt Nam đưa tin các tàu ngầm Việt Nam mua của Nga được trang bị tên lửa hành trình Club, có thể tấn công cả mục tiêu trên đất liền. Không chỉ đưa tên lửa tới đảo tranh chấp, Trung Quốc còn xây các đường băng ở cả Trường Sa và Hoàng Sa. Tháng 11 năm ngoái, các bức ảnh trên Internet dường như cho thấy các chiến đấu cơ của Trung Quốc hạ cánh trên đường băng mới xây tại đó. Các nhà phân tích cho rằng các tên lửa đất đối không tân tiến, một hệ thống radar và một đường băng là những yếu tố cần thiết để triển khai hiệu quả một vùng nhận dạng phòng không. Ông Trục cũng đồng ý với quan điểm của một số nhà phân tích cho rằng hành động của Trung Quốc là để dàn mặt Việt Nam và nhiều khả năng đây là một bước tiến nữa dẫn tới việc lập vùng nhận dạng phòng không. Trong một động thái khác của Trung Quốc có thể khiến Hà Nội thêm phần quan ngại. Quân ủy Trung ương Trung Quốc mới đây đã bổ nhiệm ông Lý Tác Thành làm chỉ huy lực lượng bộ binh của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa. Cựu chiến binh 63 tuổi này từng là một trong những người hoạch định cuộc chiến biên giới Việt-Trung và được coi là người hùng của quốc gia đông dân nhất thế giới. Trước đó, ông Lý là một trong các sĩ quan cao cấp của Trung Quốc được Chủ tịch Tập Cận Bình thăng cấp thượng tướng. Nhận định về diễn biến này, ông Dương Danh Di, cựu quan chức ngoại giao, nghiên cứu về quan hệ Việt-Trung nói.
Quân đội Trung Quốc là mấy chục năm nay là không có chiến tranh rồi. Cho nên là bây giờ Trung Quốc nó rất cần những anh có thực thế chiến đấu để làm những anh đã có kinh qua từ cái chiến đấu và đặc biệt là với Việt Nam. Những thằng mà đã trực tiếp chiến đấu với Việt Nam, ít nhất là hiểu quân đội mình hơn những thằng khác, để làm thằng giấu Việt Nam chứng tỏ là nó coi trọng cái chuyện mà chiến đấu với Việt Nam sắp tới, nên nhằm vào cái cuộc chiến đấu với Việt Nam. Đấy là cái điều Việt Nam chú ý.
Ngoài Trung Quốc, Việt Nam và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, nơi từng xảy ra trận hải chiến làm hàng chục binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa thiệt mạng. Bắc Kinh tuyên bố rằng nước này không mưu tìm việc quân sự hóa trên các hòn đảo ở Biển Đông, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không thiết lập hệ thống phòng thủ. Trong khi đó, bà Linda Jacobson, một nhà nghiên cứu độc lập và là một học giả tại Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc tế Lowy ở Sydney, từng nói với VOA Việt ngữ rằng thái độ khó lường của Trung Quốc khiến Việt Nam quan ngại và có thể khiến các quốc gia khác chi tiêu nhiều tiền hơn cho quốc phòng. Tỷ phú Mỹ ca ngợi Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Một tỷ phú Hoa Kỳ có tài sản hơn 30 tỷ đô la mới lên tiếng ca ngợi người đứng đầu chính phủ Việt Nam là có các kế hoạch táo bạo. Trên trang Twitter cá nhân, ông Michael Bloomberg viết rằng có tiến bộ lớn ở Việt Nam khi Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng công bố các kế hoạch táo bạo nhằm tiến tới không sử dụng than đá. Đoạn tweet ngắn dẫn đường link tới một bài báo bằng tiếng Anh có tựa đề Việt Nam tiến tới ngưng sử dụng than, đầu tư vào khí đốt và năng lượng tái tạo. Bài viết trên trang Climate Home dẫn lời ông Dũng nói tại một cuộc họp thường kỳ đầu năm của chính phủ Việt Nam rằng không phát triển thêm điện than, tiến tới thay than bằng khí và thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế trong cắt giảm khí phát thải. Theo trang web của chính phủ Việt Nam, tại cuộc họp diễn ra tháng trước, ông Dũng còn yêu cầu các bộ ngành liên quan phải thúc đẩy phát triển mạnh mẽ điện tái tạo, trong đó có xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư làm điện mặt trời, điện gió. Ông Bloomberg hiện là người giàu thứ 6 ở Mỹ và thứ 8 trên thế giới với tổng tài sản là hơn 40 tỷ đô la. Cựu thị trưởng New York mới đây thông báo rằng ông đang cân nhắc việc chạy đua trở thành ứng viên Tổng thống Mỹ 2016 với tư cách là ứng viên độc lập. Hồi năm 2012, tỷ phú Mỹ lần đầu tiên tới thăm Việt Nam trên cương vị người đứng đầu chính quyền New York và Thủ tướng Dũng đã ca ngợi chuyến thăm của ông Bloomberg là đóng vai trò tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Thời gian qua, trước và sau kỳ đại hội đảng, Thủ tướng Việt Nam được mùa trên mạng xã hội. Tên của nhà lãnh đạo được coi là thân phương Tây này xuất hiện dày đặc. Một trang mạng không rõ nguồn gốc mang tên ông thậm chí còn lọt vào top những trang web được truy cập nhiều nhất ở Việt Nam, vượt mặt nhiều trang báo điện tử do nhà nước quản lý. Ông Dũng vừa tới Mỹ tham dự cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-ASEAN lần đầu tiên được tổ chức tại Hoa Kỳ. Dịp này, người đứng đầu chính phủ Việt Nam đã chụp ảnh tự xướng tập thể gọi là Wi-Fi, thay vì selfie với Thủ tướng Singapore, Thủ tướng Campuchia và Phó Thủ tướng Lào. Trên Facebook cá nhân, Thủ tướng Singapore cho biết ông chính là người cầm điện thoại để chụp ảnh chung với ba nhà lãnh đạo Đông Nam Á. Bức ảnh của nhà lãnh đạo Singapore đã nhận được hàng chục nghìn like và hàng nghìn lời bình luận. Đa phần người sử dụng mạng từ Việt Nam cảm ơn ông Lý đã viết đúng tên ông Dũng bằng tiếng Việt, đồng thời cũng có bình luận về mối quan hệ giữa cha ông với Việt Nam. Một người tên là Phước Cao viết bằng tiếng Việt, trước đây, ông Lý Quang Diệu đã giúp đỡ và tư vấn rất nhiều cho lãnh đạo Việt Nam để phát triển kinh tế. Sau đó, ông thấy những tư vấn của ông không được chính phủ Việt Nam coi trọng mà còn làm ngược lại nữa và hiểu được chất cộng sản trong bộ máy lãnh đạo của những nước như Việt Nam. Bây giờ tới ông Lý Hiển Long cũng vậy thôi, tiếp lãnh đạo Việt Nam bằng mặt mà không bằng lòng. Một người tên Nguyễn Đăng Hoàng sau đó lên tiếng bằng tiếng Anh. Đừng có làm nhục nước ta nữa, ông Phước Cao. Hãy nêu ý kiến của ông ở chỗ khác.
Quốc hội đề nghị chính phủ trình dự luật biểu tình vào tháng 3. Báo chí Việt Nam cho hay tại cuộc họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam ngày 17 tháng 2, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường nói chính phủ xin lùi thời gian trình ra Quốc hội luật biểu tình do Bộ Công an soạn thảo. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tỏ ý không hài lòng về đề nghị của chính phủ. Ông nói chương trình thảo luận về dự luật là do Quốc hội và Bộ Chính trị quyết định. Chủ tịch Hùng khẳng định, Thường vụ Quốc hội không đồng ý với việc lùi và cho rằng đây là việc làm thiếu nghiêm túc. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện cũng nói cần đảm bảo thời gian trình luật biểu tình bởi biểu tình là quyền cơ bản của công dân đã đề cập từ năm 1945. Ông cho rằng làm như thế có thể không có lợi về mặt chính trị. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa nói luật này là rất cần thiết để đảm bảo quyền con người, quyền công dân trong hiến pháp và đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị chính phủ trình dự án luật biểu tình lên Quốc hội theo đúng chương trình đã được quyết định vào tháng 3 năm 2016. Con đường của dự luật biểu tình đầu tiên của Việt Nam đến nay rất gập ghềnh và cho đến thời điểm này chưa thể khẳng định khi nào dự luật sẽ được thông qua. Dự luật được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị từ tháng 9 năm 2011, nhưng sau khi đề xuất của Thủ tướng Dũng được nêu ra, tại cuộc họp Quốc hội tháng 11 năm 2011, một số đại biểu đã không ủng hộ việc sớm ban hành luật biểu tình. Đến kỳ họp Quốc hội tháng 6 năm 2013, các ý kiến phản đối dự luật biểu tình đã dịu đi, trong khi các ý kiến ủng hộ lại tăng lên.
Tiếp tục về bản tin quốc tế của đài VOA, công ty máy tính Apple phản đối lệnh của chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu mở khóa một phần mềm mã hóa của iPhone để giúp cho FBI, Cục Điều tra Liên bang Mỹ, kiểm tra một chiếc điện thoại được sử dụng bởi các tay súng đã giết chết 14 người trong một cuộc tấn công khủng bố ở bang California, Hoa Kỳ hồi tháng 12 năm ngoái. Giám đốc điều hành của công ty Apple, ông Tim Cook, đăng tải một lá thư ngỏ gửi tới hàng triệu khách hàng của công ty ngày hôm qua, công bố là hãng Apple sẽ thách thức lệnh của tòa án đòi đưa ra một phần mềm mới có thể đánh bại các biện pháp an ninh của chính công ty Apple. Ông Cook nói, động thái này của chính phủ Mỹ là chưa từng có trước nay và là một sự lừa dối, làm ảnh hưởng tới quyền riêng tư cá nhân của công dân. Vẫn theo lời ông, chính phủ yêu cầu công ty Apple tấn công chính khách hàng của mình và gây phương hại tới những tiến bộ về an ninh hàng chục năm qua của công ty Apple trong việc bảo vệ khách hàng. Chính các kỹ sư đã tạo ra các dạng mã hóa cho iPhone, nay lại được ra lệnh làm suy yếu những sự bảo vệ đó và làm ảnh hưởng tới sự an toàn của khách hàng chúng tôi, ông Cook nói. Tại Tòa Bạch Ốc, phát ngôn viên George Earnest cho biết là Tổng thống Barack Obama xem vấn đề mã hóa là một ưu tiên quan trọng quốc gia và hoàn toàn ủng hộ FBI cũng như Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trong yêu sách đối với công ty Apple. Ông Cook cho biết là công ty của ông không có thiện cảm với những kẻ khủng bố, cũng như cũng rất phẫn nộ vì cuộc tấn công ở San Bernardino, California hồi năm ngoái do công dân Mỹ Syed Rizwan Farooq và vợ gốc Pakistan Tashfin Malik gây ra. Công ty Apple đã cung cấp cho Cục Điều tra Liên bang Mỹ bất kỳ dữ liệu nào liên quan, tuân thủ tất cả các trắc lệnh cũng như lệnh khám xét và đã cung cấp tư vấn từ các kỹ sư của công ty cho các nhà điều tra liên bang, ông Cook cho biết thêm. Ông nói là phần mềm mà FBI đang đòi hỏi là quá nguy hiểm, không thể tạo ra và hiện cũng chưa có. Ông cho hay là phần mềm này được biết đến như một cánh cửa sau, một phương pháp truy cập dữ liệu có thể mở khóa bất kỳ iPhone nào ở bất cứ nơi nào.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bản tin khoa học và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.